Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 15 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về tình trạng bạo động ở dải Gaza.
Every state, every nation, every government has a right to defend its citizens.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhưng trước hết Duy Ái và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Ba người thiệt mạng vì đạn rocket bắn vào miền nam Israel.
Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc do ông Tập Cận Bình cầm đầu ra mắt công chúng.
Miến Điện thả 452 tù nhân trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama.
Pháp nêu vấn đề về cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria.
Tranh chấp Biển Đông chiếm ưu tiên cao trong nghị trình của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Truyền thông Israel cho biết là những quả đạn rocket từ dải Gaza bắn vào miền nam Israel đã giết chết 3 người, một ngày sau khi một vụ không kích của Israel ở dải Gaza gây tử vong cho viên chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm Hamas. Phe Palestine đã pháo kích ồ ạt vào miền nam Israel ngày hôm nay trong lúc Israel thực hiện thêm những vụ không kích ở dải Gaza. Cư dân trong vùng này không dám ra khỏi nhà trong lúc họ dự kiến là giao tranh ác liệt sắp diễn ra. Phía Palestine nói rằng đợt không kích mới nhất của Israel giết chết ít nhất 10 người. Các giới chức Israel thì nói rằng những vụ không kích là phản ứng trực tiếp đối với những vụ tấn công bằng rocket mà các phần tử hiếu chiến Palestine đã thực hiện hầu như hàng ngày. Ngày hôm qua, một phi đạn của Israel đã giết chết ông Ahmed al-Jabari, là viên chỉ huy quân sự của phe Hamas, khi ông này đang lái xe ở Gaza City. Israel cảnh cáo các thành viên khác của Hamas chớ trường mặt lên trên mặt đất trong vài ngày tới đây.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua đã mở một phiên họp khẩn cấp bàn về tình hình ở dải Gaza, nơi trước đó Israel mở cuộc tấn công nhắm vào tổ chức chủ chiến Hamas, giết chết lãnh đạo của tổ chức này. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir gửi về bài tường trình do Chu Uyên trình bày.
Phiên họp hiếm khi diễn ra vào đêm khuya xuất phát từ yêu cầu của Ai Cập và nước thành viên Maroc nhân danh người Palestine. Hội đồng gồm 15 nước thành viên, được thuyết trình riêng bởi trưởng ban chính trị Liên Hiệp Quốc Jeffrey Feldman, sau đó nghe hai đại sứ Israel và Palestine trình bày. Sau cuộc họp, trong đó các thành viên cũng bày tỏ quan điểm về cuộc bạo động. Chủ tịch hội đồng trong tháng này, đại sứ Hardeep Singh Puri, nói rằng trong tư cách một đại sứ của Ấn Độ, chứ không nhân danh hội đồng. Ông hy vọng cuộc họp sẽ dẫn tới việc giảm bớt tình trạng bạo động tại Gaza. Chưa có cuộc họp nào khác về vấn đề này của Hội đồng Bảo an được ấn định. Israel cho biết cuộc phản công nhắm mục đích làm tê liệt tổ chức Hamas đang cai trị dải Gaza và sử dụng phần đất này làm căn cứ để mở các cuộc tấn công bằng phi đạn vào miền nam Israel. Người đứng đầu về quân sự của Hamas, Ahmed al-Jabari, đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel trước đó trong ngày cùng với một số thường dân Palestine. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Ron Prosser nói rằng chính phủ ông đã hành động để tự vệ.
Every state, every nation, every government has a right to defend its citizens.
Bất cứ quốc gia nào, bất cứ chính phủ nào cũng có quyền bảo vệ các công dân của mình. Chúng tôi sẽ không cho phép các cuộc tấn công phi đạn đó tiếp diễn.
Israel và Liên Hiệp Quốc liệt Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong cuộc họp hôm qua, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice tuyên bố không thể biện minh cho hành vi bạo lực của Hamas và các tổ chức khủng bố khác sử dụng chống lại người dân Israel, và bà kêu gọi họ ngừng ngay lập tức. Trong nhận định đưa ra trước Hội đồng Bảo an, đại sứ Palestine Riyad Mansour cảnh báo rằng quân đội Israel đang được huy động trên đất liền và nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang lan rộng trong dân thường Palestine. Lên tiếng sau cuộc họp, đứng giữa các đại sứ Ả Rập, ông Mansour nói với các phóng viên báo chí rằng hành động tấn công vào nhân dân ông phải chấm dứt.
This aggression has to stop and it has to be stopped immediately and we condemn this aggression.
Hành động hung bạo này phải chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi lên án cuộc xâm lược chống dân tộc chúng tôi. Nếu hành động này chấm dứt đêm nay thì nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an đã thực hiện được phần nào. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại hội đồng nhiều lần nữa.
Đại sứ Mensah cho biết, trong số tử vong hôm qua có ít nhất 3 trẻ em Palestine, trong đó có một bé 11 tháng tuổi, cùng với một phụ nữ 19 tuổi đang mang thai.
Quay sang phần tin châu Á, ông Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc qua việc nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản đương quyền và chức vụ Chủ tịch của Ủy ban Quân sự Trung ương đầy quyền lực. Hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người từ lâu đã được dự kiến sẽ lên thay cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cương vị Tổng Bí thư Đảng, đã ra mắt công chúng tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh cùng với 6 thành viên khác của đội ngũ lãnh đạo mới của Trung Quốc. Trong bài diễn văn truyền hình toàn quốc, ông Tập Cận Bình là người sẽ lên giữ chức chủ tịch nước vào tháng 3, nói rằng các nhà lãnh đạo mới đang đối mặt với những trách nhiệm vô cùng to lớn, nhưng sẽ tận lực làm việc để mang lại cho 1 tỷ 300 triệu người Trung Quốc một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thân phụ của nhà lãnh đạo năm nay 59 tuổi này là ông Tập Trọng Huân, một trong các nguyên lão của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từng giữ chức phó thủ tướng. Ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này vào một thời điểm có nhiều thách thức lớn, trong đó có vấn đề tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự bất mãn ngày càng tăng của người dân đối với tệ nạn tham nhũng trong chính quyền. Cùng ra mắt với ông Tập Cận Bình hồi trưa thứ Tư là 6 ủy viên khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan có nhiều quyền lực nhất của Trung Quốc. 6 nhà lãnh đạo này là ông Lý Khắc Cường, người sắp lên nắm chức thủ tướng, ông Trương Đức Giang, một nhà kinh tế từng du học ở Bắc Triều Tiên, ông Lưu Văn Sơn, người đứng đầu công tác tuyên truyền, ông Vương Kỳ Sơn, đương kim phó thủ tướng, ông Du Chính Thanh, bí thư thành ủy Thượng Hải và ông Trương Cao Lệ, bí thư thành ủy Thiên Tân.
I do think that Lee Keqiang has shown somewhat over the past year to be relatively progressive and
Giáo sư Scott Kennedy của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Kinh doanh Trung Quốc của Đại học Indiana cho đài VOA biết rằng ít nhất vài người trong số các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc là những người có đầu óc cải cách, tiến bộ, như ông Lý Khắc Cường và ông Vương Kỳ Sơn. Tuy nhiên, những nhà phân tích khác cho rằng đội ngũ mới có quá nhiều thành phần bảo thủ, và điều này cho thấy họ sẽ ngần ngại trong việc tự do hóa chính phủ độc tài hiện nay.
Chính phủ Miến Điện cho biết họ sẽ phóng thích hàng trăm tù nhân trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm nước họ. Truyền thông của nhà nước Miến Điện ngày hôm nay nói rằng Tổng thống Thanh Sen sẽ đặc xá cho 452 tù nhân trong một nỗ lực nhằm thăng tiến các mối quan hệ song phương. Các giới chức cho biết trong số những người được thả có cả tù nhân chính trị, nhưng con số người tù nhân chính trị được thả chưa rõ là bao nhiêu. Tổng thống Obama sẽ đến Miến Điện vào thứ Hai tới đây trong chuyến viếng thăm lịch sử và được nhiều người xem là một hành động bày tỏ hậu thuẫn cho những biện pháp cải cách dân chủ mà Miến Điện đã thực hiện trong một năm rưỡi này. Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 3 năm 2011, Tổng thống Thanh Sen đã thực hiện một số cải cách chính trị giúp cho lãnh đạo đối lập bị giam giữ lâu năm là bà Aung San Suu Kyi có thể tham gia tiến trình chính trị. Ông cũng đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị. Cuộc đặc xá mới nhất ở Miến Điện diễn ra hồi tháng 9 là lúc có chừng 90 nhân vật bất đồng chính kiến được trả tự do trong số hơn 500 tù nhân được thả sớm. Hoa Kỳ đã nhiều lần thúc giục tân chính phủ dân sự ở Miến Điện hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị còn bị giam cầm. Các tổ chức nhân quyền cho biết Miến Điện còn giam giữ khoảng 200 tù nhân lương tâm.
Cảnh sát Campuchia đã bắt 8 người về tội sơn trên nóc nhà những dòng chữ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama giúp họ khỏi bị cưỡng bức di dời. Các nhân vật tranh đấu cho hơn 180 gia đình sinh sống quanh phi trường Phnom Penh đã được lệnh rời khỏi nhà vì những mối quan tâm về an ninh trước khi Tổng thống Obama đến thăm Campuchia vào thứ Hai. Họ nói rằng họ không được bồi thường thỏa đáng. Một số gia đình đã dán hình ông Obama lên nhà họ bên cạnh dòng chữ cầu cứu SOS. Các nhân vật tranh đấu cho biết cảnh sát đã lục soát các căn nhà sáng hôm nay, ra lệnh gỡ bỏ thông điệp kêu cứu và bắt giữ những người thực hiện vụ phản kháng. Nạn cưỡng bức di dời khá phổ biến ở Campuchia, nơi có ít người có giấy tờ sở hữu đất đai. Hậu quả của việc hủy bỏ quyền tư hữu mà chế độ Khmer Đỏ thực thi trong thập niên 1970. Những vụ di dời đã làm hàng vạn người mất nhà cửa và gây ra những vụ đụng độ với các lực lượng an ninh. Các tổ chức nhân quyền đã hối thúc ông Obama nêu ra vấn đề nhân quyền vào tuần sau, khi ông trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm quốc gia Đông Nam Á này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Tranh chấp Biển Đông ưu tiên cao trong nghị trình thượng đỉnh ASEAN. Tổng thống Mỹ Barack Obama theo dự kiến sẽ đề cập đến tranh chấp Biển Đông khi tới Campuchia vào đầu tuần tới để dự thượng đỉnh Đông Á lần thứ 7 kéo dài trong 2 ngày. Giới phân tích cho rằng an ninh hàng hải ở Biển Đông một lần nữa sẽ trở thành chủ đề thảo luận trọng tâm hàng đầu tại các cuộc họp cấp cao dịp này. Ông Ian Story, phân tích gia về an ninh khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói các động thái giành chủ quyền gần đây của Trung Quốc khiến nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương quan ngại và các nước đang trông chờ một sự đảm bảo chiến lược từ Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ tham dự thượng đỉnh Đông Á lần này có phần chắc sẽ tái khẳng định rằng Mỹ có lợi ích căn bản trong quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, đồng thời sẽ kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thống nhất một bộ quy tắc ứng xử. Theo giới phân tích, thượng đỉnh ASEAN và các cuộc họp cấp cao liên quan tại Campuchia từ ngày 15 tới ngày 20 tháng này thực sự là một trắc nghiệm cho các nước Đông Nam Á trong việc đương đầu với các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Thách thức đối với ASEAN hiện nay là gây dựng một tiếng nói chung trước các mâu thuẫn ở vùng biển đầy tranh chấp này. Vấn đề chính nằm ở lập trường không dứt khoát của Campuchia trong cương vị nước chủ tọa thượng đỉnh ASEAN năm nay. Dù Phnom Penh cam kết bám sát nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, nhưng các nước thành viên Đông Nam Á đang trông chờ Campuchia đưa ra quan điểm quốc gia tại thượng đỉnh lần này. Phân tích gia Story cho rằng, dù không muốn để xảy ra bế tắc như tại thượng đỉnh hồi tháng 7 vừa qua, nhưng Campuchia, một đồng minh thân cận của Bắc Kinh, sẽ không ủng hộ các động thái nào có thể khiến cho Trung Quốc bực bội. Đáp lại, Campuchia khẳng định đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực. Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Cao Kim Hồn nhấn mạnh. Ông nói, trong khung làm việc của ASEAN có một thông lệ là chúng ta có thể đồng ý là không đồng quan điểm về nhiều vấn đề. Rõ ràng là trong cương vị chủ tịch ASEAN, Campuchia đã cố gắng giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm. Vẫn theo lời ông Cao Kim Hùng, điều tối quan trọng là chúng ta có một vị trí có chừng mực. Vì nhìn chung, nếu chúng ta không thể nhất trí vào một điểm nào đó, thì chúng ta không thể đưa nó vào một văn kiện chung. Ông Ching Vanarit, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hợp tác và Hòa bình của Campuchia, cho rằng ASEAN không có một cơ chế để giải quyết xung đột. Vẫn theo ông, ASEAN chỉ là một cơ chế giúp thỏa hiệp và ngăn ngừa leo thang xung đột mà thôi. Bộ trưởng Thông tin Khieu Khan Harit của Campuchia cho rằng sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc tại thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 và các thượng đỉnh liên quan phản ánh vai trò quan trọng của ASEAN trên trường quốc tế. Trước thềm thượng đỉnh ASEAN, Ngoại trưởng Shanmugam của Singapore đã cảnh báo về các nguy cơ có thể phát sinh từ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Shanmugam thúc giục lãnh đạo các nước chớ nên đánh giá thấp các hậu quả rủi ro, vì tranh chấp có thể sẽ phức tạp thêm lên do sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc tại một số nước. Trong vài năm gần đây, Biển Đông đã trở thành một điểm nóng. Nhiều cơ quan quốc tế xem khu vực này là một điểm nóng toàn cầu có thể gây nên các mâu thuẫn mới và rộng hơn tại châu Á. Biển Đông có tầm quan trọng không những đối với khu vực mà còn với cả thế giới vì nguồn tài nguyên dồi dào và là một trong những thủy lộ quốc tế bận bịu nhất toàn cầu, với hơn 100 đảo nhỏ và bãi đá trải dài 158 dặm vuông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam, Singapore và Philippines đã tỏ ý mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện trong khu vực. Việt Nam đã mở cửa vịnh Cam Ranh đón các tàu hải quân Mỹ tới thăm. Singapore sẽ cho Mỹ dùng cảng của Singapore làm căn cứ cho các tàu cận chiến duyên hải của Hoa Kỳ. Tuyên bố Manila ký kết hồi tháng 11 năm ngoái tái khẳng định hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ với Philippines. Hiện Indonesia là thành viên ASEAN duy nhất có thể làm trung gian hòa giải tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc. Cũng liên quan tới tranh chấp Biển Đông, Philippines kêu gọi ASEAN đoàn kết về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, ngày 15 tháng 11 kêu gọi các nước Đông Nam Á chứng tỏ là một mặt trận thống nhất trước Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia vào tuần tới. Báo chí Philippines dẫn lời Tổng thống Aquino loan báo, mục tiêu chính của ông tại Thượng đỉnh ASEAN lần này là đích thân thúc đẩy để đảm bảo rằng một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông sẽ được thực thi. Tuy nhiên, ông Aquino nhấn mạnh rằng dù 10 nước ASEAN nên có chung một tiếng nói tại Thượng đỉnh này, nhưng từng nước một sẽ vẫn thúc đẩy cho các lợi ích riêng của mình. Tổng thống Philippines cũng hy vọng là các nước ngoài ASEAN nhận thấy rằng việc duy trì ổn định tại Biển Đông để khu vực tiếp tục phát triển là một việc làm hết sức quan trọng.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử, Tổng thống Barack Obama dự trù rời Washington vào thứ Bảy tới để lên đường đi Đông Nam châu Á. Chuyến công du bao gồm hai cuộc viếng thăm lần đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đến Miến Điện và Campuchia. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau.
Ông Obama sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế, an ninh và dân chủ ở Đông Nam châu Á. Tại Bangkok, ông sẽ gặp Thủ tướng Inuk Shinawat để nhấn mạnh đến bang giao song phương và quan hệ giữa hai quân đội Thái Lan và Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Hai tới, ông Obama sẽ trở thành vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đi thăm Miến Điện, nước từng bị đặt dưới sự cai trị của một chính phủ quân nhân từ mấy chục năm. Lãnh tụ đối lập và khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi đã hội kiến ông Obama tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9. Hai bên dự trù sẽ gặp nhau lại tại tư thất của bà Aung San Suu Kyi ở Rangoon. Hoa Kỳ đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt Miến Điện và đang khuyến khích tiến trình dân chủ hóa mong manh ở nước này. Bà Aung San Suu Kyi nói với đài VOA rằng các biện pháp cải cách thêm nữa tùy thuộc vào sự ủng hộ của quân đội Miến Điện.
So until the army comes out clearly and consistently in support of the
chừng nào mà quân đội chưa đưa ra lập trường rõ ràng và kiên định ủng hộ tiến trình dân chủ thì ta chưa thể nói rằng tiến trình đó không thể đảo ngược được.
Chính quyền của Tổng thống Obama tỏ ra thực tế về tiến bộ ở Miến Điện. Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell nói:
There is this gap, as is always the case in circumstances of the early phases of.
Có một khoảng cách biệt, luôn giống với các trường hợp thường xảy ra trong các giai đoạn đầu của tiến trình cải cách, nghĩa là tiến trình được hỗ trợ bởi hy vọng nhiều hơn là thực tế.
Chặng dừng chót của ông Obama trong chuyến công du khu vực này là Campuchia, nước chủ trì cuộc họp thượng đỉnh Đông Á. cựu phân tích gia về Trung Quốc của CIA, ông Chris Johnson nói, căng thẳng về Biển Đông đã trở nên tệ hại hơn do áp lực của Bắc Kinh hồi đầu năm nay sẽ bao trùm cuộc họp.
Trung
Quốc dường như không nhận ra hậu quả tiêu cực chắc chắn sẽ có bên trong ASEAN mà còn rộng hơn nữa.
Các chuyên gia phân tích cho rằng ông Obama mang theo ảnh hưởng chính trị trong chuyến đi này vì sự kiện ông vừa tái đắc cử. Ông Michael Green thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược ở Washington nói rằng chuyến đi đó đem lại một cơ hội để khẳng định thêm sự chú ý ngày càng tăng mà nước Mỹ đặt vào châu Á.
And what do you really think we should be doing about states like Cambodia or Burma on the democratic front?
Thực sự ta nghĩ gì về việc phải làm đối với các nước như Campuchia và Miến Điện trên mặt trận dân chủ? Sẽ có nhiều màu sắc hơn được tô điểm trong chính sách chuyển hướng về châu Á trong chuyến đi này mà trước đây chưa có.
Có nhiều phần chắc Tổng thống Obama sẽ nhận được các câu hỏi từ phía các nhà lãnh đạo trong vùng về cái được gọi là bờ vực tài chính mà Hoa Kỳ đang phải đối phó và ai sẽ là người ông sẽ chọn để thay thế Ngoại trưởng Hillary Clinton, người đã can dự rất sâu xa vào chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ tại châu Á trong nhiệm kỳ đầu của ông.
Thưa quý khán giả, Pháp cho biết là họ sẽ đề nghị loại bỏ các loại vũ khí phòng thủ ra khỏi lệnh cấm vận vũ khí hiện nay đối với Syria để giúp cho phe nổi dậy đang chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay rằng nước ông sẽ làm việc với các nước đồng minh Âu Châu để có được một kế hoạch có phối hợp về Syria. Hôm thứ Ba, Pháp đã trở thành cường quốc Tây phương đầu tiên thừa nhận liên minh mới được thành lập của các nhóm đối lập Syria. Tổng thống Pháp, ông François Hollande, sẽ tiếp kiến các nhân vật lãnh đạo của Liên minh đối lập Syria tại Paris vào thứ Bảy này. Hoa Kỳ thì đã từ chối không chịu dành cho Liên minh đối lập Syria sự thừa nhận đầy đủ. Họ nói rằng nhóm này trước tiên phải chứng tỏ khả năng của mình sau khi tổ chức trước đó đã gặp phải nhiều vấn đề như đấu đá nội bộ và bị tố cáo là do phe Hồi giáo chi phối.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thành phố New York ngày hôm nay để chứng kiến nỗ lực hồi phục của thành phố kể từ sau siêu bão Sandy tiến vào từ Đại Tây Dương. Cơn bão đã tàn phá nhiều khu dân cư ven biển của thành phố khi nó đổ bộ vào đất liền hồi cuối tháng 10, khiến hàng triệu cư dân lâm vào cảnh vô gia cư hoặc mất điện kéo dài đến 3 tuần giữa thời tiết giá rét. Cơn bão kinh hoàng tấn công bờ đông chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã làm dấy lên lại những tranh luận chính trị về biến đổi khí hậu. Một số nhà quan sát cho rằng điều này dẫn tới những diễn biến thời tiết dữ dội gần đây như bão Sandy. Mặc dù không liên kết bão Sandy với biến đổi khí hậu, ông Obama nói với báo giới tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay rằng ông không nghi ngờ về biến đổi khí hậu cũng như tác động của nó đối với môi trường. Trong nhiệm kỳ đầu làm tổng thống của ông Obama, nỗ lực thông qua một dự luật hạn chế lượng khí thải carbon dioxide đã thất bại tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, tổng thống quyết sẽ thúc đẩy tiến triển cho vấn đề này trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông Obama chỉ ra rằng chính quyền của ông đã thắt chặt những tiêu chuẩn về hiệu năng nhiên liệu ở xe ô tô và xe tải, cũng như gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo nhằm hạn chế nước Mỹ sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Nhiều nhà khoa học nói biến đổi khí hậu gây ra do khí thải carbon dioxide và việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Chúng giữ nhiệt trong khí quyển và gây ra hiện tượng gọi là hiệu ứng nhà kính. Một số nhóm nghiên cứu đang đề xuất lập ra một loại thuế trực tiếp đánh vào mức khí thải carbon. Thuế này sẽ buộc người dân phải trả nhiều tiền hơn để sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Cựu giám đốc CIA, ông David Petraeus, sẽ ra điều trần trước một ủy ban quốc hội về vụ tấn công ở lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya. Ông Petraeus sẽ ra trước Ủy ban Tình báo Hạ viện vào ngày mai trong một phiên họp kín, đúng một tuần sau khi ông từ chức, sau khi một cuộc điều tra của FBI phát giác vụ ngoại tình của ông với bà Paula Broadwell, là người viết sách về tiểu sử ông, và ông đã gây ra những mối quan tâm về khả năng là an ninh quốc gia bị xâm hại. Ông Petraeus sẽ nói về chuyến đi Libya để điều tra vụ tấn công, đã gây tử vong cho đại sứ Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao khác. Ông Petraeus cũng đã đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, nhưng Chủ tịch Ủy ban này là Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein nói rằng cuộc điều trần của ông chưa được lên lịch. Theo lịch trình, trước khi ông đột ngột từ chức thì ông Petraeus sẽ khai chứng trước Ủy ban của Thượng viện trong tuần này. quyền giám đốc CIA, ông Michael Moro, ngày hôm nay sẽ điều trần trước Thượng viện thay cho ông Petraeus, cùng với giám đốc tình báo quốc gia, ông James Clapper.
Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là nền kinh tế và cân đối ngân sách. Phát biểu hôm thứ Tư trước báo giới tại Tòa Bạch Ốc, ông cho biết khoản thu ngân sách có thể được tăng lên trong khi giảm thuế cho 97% dân số. Nhưng ông nói những người Mỹ giàu có nhất nên đóng thuế nhiều hơn và kêu gọi các nhà lập pháp phê duyệt bộ luật kinh tế trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Khi được hỏi về việc trợ giúp vũ trang cho quân nổi dậy Syria, ông nói Mỹ đã cung cấp hàng triệu đô la tiền viện trợ để giúp phe đối lập và người dân Syria, nhưng sẽ cẩn trọng trong việc trao vũ khí đến tay những kẻ có thể làm hại người dân Mỹ. Ông Obama nói Mỹ muốn một nước Syria dân chủ, đa thành phần và tôn trọng nhân quyền. Tổng thống Obama nói ông phấn khởi khi thấy phe đối lập Syria đã hình thành một tổ chức đoàn kết, quy tụ nhiều thành phần. Tổng thống nói ông xem phe đối lập là đại diện hợp pháp của người dân Syria, nhưng ông chưa chuẩn bị sẵn sàng để công nhận nhóm này là chính phủ hợp pháp của Syria. Về Iran, Tổng thống cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho vấn đề tham vọng hạt nhân của nước này. Tổng thống cũng đề cập riêng đến vụ tấn công hồi tháng 9 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, làm chết 4 người Mỹ. Qua đó, ông lên tiếng phản bác lại điều mà ông gọi là những lời chỉ trích không thể chấp nhận được, nhắm vào đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice. Bà bị công kích vì những phát biểu của mình sau vụ tấn công. Ông Obama nói bà Rice đã xuất sắc thực thi vai trò đại diện cho lợi ích của nước Mỹ. Ông nói những mưu toan của phe Cộng Hòa nhằm bêu xấu danh tiếng của bà là không thể chấp nhận được. Tổng thống Obama không cho biết liệu ông có định chọn bà Rice để thay thế bà Hillary Clinton cho chức Ngoại trưởng Mỹ hay không. Tổng thống Obama cũng nói về vụ bê bối khiến người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương, ông David Petraeus, phải từ chức. Ông Obama nói ông không nhận thấy có bất kỳ hành vi vi phạm an ninh quốc gia nào liên quan đến vụ ngoại tình của ông Petraeus và người viết tiểu sử của ông, bà Paula Broadwell.
Quay sang Phi Châu thì tại Mali, những người phát ngôn của nhóm hiếu chiến Ansar Dine đã phủ nhận những nguồn tin cho rằng họ đề nghị ngừng áp dụng luật Hồi giáo tại những vùng ở Mali do họ kiểm soát. Hai nhân vật đại diện của Ansar Dine đã phủ nhận như thế với đài VOA sau khi tin tức trích lời một giới chức của nhóm này nói rằng họ sẽ ngừng áp dụng luật Sharia trên khắp lãnh thổ Mali, ngoại trừ thành phố Kidal. Ông Sanda Ut Bumana, phát ngôn viên của Ansar Dine ở thành phố Timbuktu, nói rằng bản tin đó của hãng thông tấn Pháp là hoàn toàn sai lạc. Một phát ngôn viên khác là ông Mohamed Ak Aharit nói rằng những lời lẽ đó không phải là của nhóm Ansar Dine. Ông Aharit là phát ngôn viên của phái đoàn Ansar Dine tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. Phái đoàn này đang thảo luận với các giới chức Burkina Faso về cách thức để giải quyết vụ khủng hoảng Mali. Tối thứ Ba vừa qua, Liên Hiệp Phi Châu đã chấp thuận kế hoạch phái binh sĩ nước ngoài đến Mali để đánh đuổi những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đang kiểm soát miền Bắc nước này.
Những thợ mỏ đình công ở Nam Phi đã quay lại làm việc tại mỏ của công ty Anglo-American Platinum sau khi vụ đình công 2 tháng làm tê liệt hoạt động của công ty sản xuất platinum lớn nhất thế giới này. Anglo-American Platinum hôm nay cho biết hoạt động sản xuất sẽ không được thực hiện lại cho tới ít nhất là một tuần nữa, trong khi các thợ mỏ tham gia những khóa học về an toàn.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.